để cho cái tình cảm nó không có bị sai lầm nữa, nó không có bốc dậy một cái cách lầm lẫn thành ra cuồng loạn nữa. Khi nào mà vững vàng như vậy rồi á, thì lúc đó mình mới tha hồ. Một người Phật tử mới vào đạo cần có lòng tin, tức là thuộc về tình cảm. Nhưng sau khi mà vào rồi, tức là chấp nhận qua cái lòng tin, mình chấp nhận đạo Phật rồi á, thì đạo Phật muốn mình phải hiểu. Đạo Phật không chỉ nói là tin là xong, mà tin phải hiểu. Nhưng tình cảm là năng lực, lý trí là chỉ là một cái ánh sáng thôi. Cái năng lực mà nó đưa cái ánh sáng đến đâu và cái ánh sáng nó chuyển năng lực đến đâu, hai cái nó hỗ tương với nhau vậy á, thì nó luôn luôn phải cần có nhau. Con điều là chúng ta có một điều lộn xộn ở đây mà cho đến ngày nay đi nữa, người bình thường người ta đều, đại đa số người ta đều hiểu lầm, người ta đều nói là các tôn giáo khác là lòng tin là đầu, còn đạo Phật là lý trí làm đầu. Người ta nói như vậy mà thực ra là hoàn toàn không trúng. Đạo Phật cũng lòng tin là đầu tiên hết, căn bản hết. Các tôn giáo khác cũng đều nói câu là mình bao giờ hiểu nổi Thượng Đế, thành ra không có nên tìm hiểu, và đôi khi đến mức cấm đoán. Đạo Phật cũng nói y như vậy, Phật mới biết nhau thôi, mình không thể nào hiểu Phật được. Nhưng có điều khác nhau ở chỗ là như vậy, tức là sau khi tin rồi thì đạo Phật bắt mình phải hiểu. Mình hiểu tại vì nhờ lòng tin đó, cho nên mình mới hiểu, mình sẽ đón nhận cái hiểu mà thật ra mình chưa có hiểu nổi. Tại vì cái hiểu được trong đạo Phật là cái hiểu chân lý, một cái chân lý nó liên hệ, như là khi nãy mình nghe, nó liên hệ đến quá khứ mà ngày nay mình còn thấy nữa, và nó liên hệ đến những tương lai mà mình chưa có thấy ra được. Cái chân lý nó như vậy, là mình chỉ thấy cái gì trước mắt, mà chân lý thực sự nó không nằm ở trước mắt, nó nằm ở vô cùng tận quá khứ mà vô cùng tận vị lai, nó liên hệ với nhau. Thành ra như vậy á, mình muốn vào chân lý mình phải chấp nhận, mình phải làm sao chấp nhận cái chân lý đó. Mình không thể chấp nhận nó bằng lý trí được, bởi vì làm sao mình thấy ra mình hiểu đấy. Thành ra mình phải chấp nhận bằng tình cảm trước. Nhưng khi mình chấp nhận bằng tình cảm, tức là để vào đạo, thì mình phải lưu ý đến cái chân lý đó. Mình phải có một cái ý nguyện là muốn thấy ra cái chân lý đó. Cái tin là để đi đến thấy ra cái chân lý, ở trong đạo Phật như vậy. Thành ra nó khác ở chỗ đó. Tức là tin là theo, mà theo là để thấy ra. Nhưng mà thấy ra này, Đức Phật biết rằng là cái chân lý này thấy đến đâu đi chăng nữa, nó bao giờ thấy đến mức vẹn toàn gọi là giác á, thì lúc bây giờ nó mới yên. Còn thấy đến đâu chăng nữa cũng chỉ là thấy một mảnh này mảnh kia thôi. Như là mình, như là mấy đứa nhỏ mà nó chơi nó rác cái puzzle, nó rác những cái miếng nó lại với nhau như vậy. Nghĩa là nó nhìn miếng nào nhìn, nó cũng có thể đoán đây là một cái kết quả, đây là một cái để mà nó tìm ra cái kết quả. Nhưng mà nó chỉ là một mảnh, một phần như vậy thôi. Bao giờ nó ráp xong hết đi chứ hả? Thành ra cái vấn đề là đôi khi cũng giống như trò chơi đó. Đức Phật cho mình biết trước cái kết quả, như là nó thấy trước cái hình nó mới có thể ráp được. Thì cái biết trước đó là cái mà sau khi mình tin rồi đó, mình phải học Phật là gì, đạo Phật như thế nào, người Phật tử như thế nào, theo đạo Phật để làm gì. Thì đó cũng là những cái mà mình cũng nói là quy, tại sao quy là như vậy, như vậy đó. Quy có nghĩa như thế nào, là mình học là để như vậy đó. Thì lúc đó mình mới từ từ mình mới sắp xếp lại hết tất cả những cái mảnh, những cái miếng, những mảnh rời ra. Nó ở nơi một cái tâm ý tưởng tốt này của mình, nó ở nơi một cái hành động tốt này của mình. Nó cứ rời ra từng cái đó. Và mình bắt đầu mình sắp nó lại để sao cho nó thành đó là đại từ, đại bi, nó thành đó là trí huệ. Thành ra nếu mình không có cái thấy đó thì mình bảo thôi tôi tin là xong. Nhưng mà mình tin là cốt để khám phá, để và phát triển ra cái thấy đó mà cho nó viên mãn. Nhưng mà suốt trong cái đoạn tiến trình đó của mình á, nếu mà mình buông lơi lòng tin một cái á, tức là suốt trong cái tiến trình mà mình phát triển cái trí huệ của mình á, tức là cái lý trí mình đó, mà mình buông lòng tin một cái là mình dừng lại liền. Thành ra không hề có lý trí đi một mình mà không có tình cảm đi theo. Mà cái người ấy mà đi sâu vào mà thành ra là Bồ Tát, thành ra chư Tổ Sư ấy, là do bởi vì cái tình cảm ấy, nó dứt khoát, nó mạnh mẽ. Nếu tình cảm mà lơ lửng, lơ là, tình cảm hai ba chiều, hai ba hướng ấy, không bao giờ đi sâu vào chân lý được hết. Ấy. Thành ra cái nguyên tắc ấy, nó vẫn, trong Đạo Phật vẫn có. Tức là mình không thể hiểu ra được chân lý. Và mình chỉ có thể hiểu ra được bằng tình cảm, bằng lòng tin thôi. À, đó là điều là lòng tin là để hiểu ra chân lý. Và để hiểu ra chân lý thì không thể nào không có năng lực của lòng tin cho đến phút cuối cùng. Mà càng đi sâu, càng đi cái là vào sâu chừng nào thì cái khó là chỗ là cho đến bao giờ mà đến cái mức độ mà trong Đạo Phật gọi là bất thối chuyển. Chưa đến cái mức độ bất thối chuyển đó thì mình có đi sâu mấy thì sâu lơ sẩy một chút là nó rớt. Thành ra chúng ta đừng có tưởng lầm chúng ta đã từng gọi là huân tu tụng thủy sám, chúng ta cũng biết ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tu vẹn toàn 10 phần, vua kính trọng mà mới cúng dường này nọ, mà chỉ khởi lên một niệm, khởi lên một niệm gọi là tự hào mà nghiệp chướng nó tới liền. Cái người mà đi sâu mà chưa đến mức bất thối chuyển, có vẹn toàn đến đâu nữa mà chưa bất thối chuyển được á, thì hễ cứ sơ sẩy một chút là rớt, mà rớt đau hơn cái người mà mới đầu rất nhiều. Mình như là cái người leo núi á, leo cho đến bao giờ mà chắc chắn là nó không còn rớt nữa thì mình mới bỏ dây, mình mới không có lơ lửng mà mình cứ tà tà mình đi lên đến cái chỗ đầu ngọn cao nhất. Còn những cái chỗ mà mình leo rất cao, một cái người ta đứng ở dưới, mình là 100 thước ở trên rồi, cái người ở dưới người ta không có bị nguy hiểm, cái người ta cách mặt đất chừng 2-3 thước người ta có sẩy chân cũng không nguy hiểm. Mình mà leo mức 100-200 thước mà mình sẩy chân là mình chết, tại vì mình chưa có tới cái chỗ mà bất thối. Thành ra cái điều đó, điều người Phật tử muốn hiểu đạo mình phải hiểu. Thành ra mình đừng có nhìn mấy thầy một cách thần tượng, mình nói cho con mảnh con cái đọa chứ mấy thầy một sao đọa. Như phải trong Đạo Phật nó rất là chúng ta phải hiểu. Đạo Phật nó khác với các tôn giáo khác, ta phải hiểu. Có thể nói Đạo Chúa mấy ông linh mục tin chắc là không có bị đọa địa ngục. Nhưng mà trong Đạo Phật không có chuyện đó. Đạo Phật không hề có cái chuyện. Mình có hỏi đến mấy hòa thượng nữa, tăng thống cũng nói vậy thôi. Cũng bảo chứ làm ác là đọa. Mà tôi cũng đọa như thường. Mà nhiều khi cái ác của những người tu sâu nó chỉ là một cái niệm tâm thôi. Chứ nó không phải là một cái ác khô như là cái người bình thường. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta hiểu trong Đạo Phật khác, như tôn giáo khác ở chỗ đó. Vì thế cho nên chúng ta thấy là cái mà làm cho mình không đọa đó, cái đó là lòng tin, cái đó là tam bảo. Sở dĩ mà ngài Ngộ Đạt đó, lúc đó quên mất Phật pháp tăng mà chỉ nhớ đến vua với lại những cái coi như những kết quả của mình tu tập của mình thôi đó, cho nên nó mới khởi đến cái tâm niệm như vậy. Những cái tâm niệm mà chi ly nhỏ nhặt đó, nó ở bên trong mình, những cái tâm đó đó mình không thể nào kiểm soát được nó. Nó tới nhiều khi á, mình đang còn tập trung tinh thần Phật, cái một âm thanh nó vẳng đến tai mình cái, nó kéo ra một cái tâm niệm khác thì mình tưởng đâu là tâm của mình bây giờ nó chỉ còn có một mình Phật không thôi, không có cái gì trong tâm mình ngoài Phật ra thôi. Nhưng mà chỉ cần một cái âm thanh ở đâu nó tới một cái là mình thấy ngay là nó lòi ra một anh chàng được, một anh nằm vùng ở trong đó. Thành ra chính cái người mà càng tu sâu á, thì sẽ thấy là cái người nó, mình sẽ thấy là quả thật rằng là tất cả nằm bên trong mình. cái người mà không còn tham lam gì bên ngoài nữa thì mới thấy là cái tham bên trong mình bất trị, khó trị nhất. Cái tự hào tất cả những cái đó, cái danh hay là một cái hơi một cái ta đây một cái là bị liền. Chính là điểm đó mà cái người tu càng cao, cái người đó càng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng một cách mạnh mẽ nhất. Cái người mà quy Phật đến cái nguyên lời Pháp đến cái mức độ tâm mình á, cái niệm nhỏ nhất cũng quy á, thì lúc bây giờ mới trị nổi những cái niệm nắc nhắc như vậy á. Để nói là một vị tỳ kheo chuyên giữ giới đi ngang một hồ sen, cái mùi hương của hoa sen nó thoảng đến, ông tỳ kheo nói thơm quá, phản giới. Thấy ra cái đọa mà không nói phản giới mà đọa, nhiều khi ngay cái lúc đó cái đọa thành con ong, ong bay đi tìm mùi hương. Nhưng mà mình á, tha hồ hít, ngày nào cũng thở ngửi hết, đi đâu cũng sắc rắc đủ thứ trên đầu gì hết, nhưng mà mình có bị đọa. Nhưng mà càng tu sâu càng tu cao á, thở một chút bị rất nặng. Thế ra đó là điều mà chúng ta nhận thấy, cái đó không phải ai trừng phạt gì, chúng ta nhận thấy là nó có một cái nguyên tắc rất lạ lùng và rất là kỳ bí, huyền bí của đời sống con người nữa. Thì chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta biết rằng là té ra là mình càng đi sâu vào cái chân lý mà chưa đến mức bất phối chuyển, tức là chưa đến mức hoàn toàn á, mình không còn có ngã có gì nữa, chưa đến mức đó thì lúc nào phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà đến mức bất thối chuyển rồi á, vẫn cứ phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mà vươn lên cho đến mức viên mãn. Thành ra nó cái lầm lẫn của con người thời nay cứ kết luận rằng là đạo Phật lý trí, người một tôn giáo khác tình cảm Phật lý trí thôi,
và tình cảm cái gì đạo Phật bác bỏ, lòng tin cái gì đạo Phật là luôn luôn phê bình chỉ trích, nó rất là lầm lẫn, rất là sai lầm, không thể có cái việc đó. Mà trái lại như vậy nó chỉ khác cái chỗ là tất cả năng lực của tình cảm Đức Phật trong đạo Phật nó khai triển đến mức tận cùng, khơi hết dậy mọi năng lực của tình cảm, nhưng mà để hiểu.
Thành ra cái tình cảm với lại cái lý trí ở trong đạo Phật nó đều viên mãn. Chúng ta cũng biết là chúng ta cũng nhận xét như người thấy này. Hồi đó tôi nghe sư phụ tôi kể chuyện mà cái thầy đó nghe một ông kia ông nói, nhưng mà chứ ông nói chuyện rồi ông nói đến Đức Phật, ông nói chữ ông Phật, cái tự nhiên tay của thầy nó cầm lấy cái ghế bên cạnh nó bị phang ngống rồi. Nếu thật sự chắc nếu thầy của tôi mà không phải là một tu sĩ mà là cư sĩ ngoài đời mà có cái tâm mà hâm mộ Đức Phật, thần tượng Đức Phật thì chắc là phang kia thiệt rồi. Nhưng mà bởi vì cái hình tướng tu sĩ nó cản lại, thành ra ngài có cầm lấy cái ghế một cái là ngưng lại. Bởi vì nói xúc phạm Đức Phật, Đức Phật chứ không có ông Phật, sao lại ông? Ông này ông kia, bà này bà nọ hả? Chúng ta biết đó, dĩ nhiên chắc chắn điều là cái lúc mà trước khi mà thầy của tôi mà đi tu hay này nọ gì đó, thì người ta nói ông Phật không sao hết á. Nhưng mà khi tu cho thâm sâu, tu cho thật thì nó phát triển cái tình cảm theo nữa. Tu bỏ hết tất cả, bỏ đi tu vậy là không cần biết gì hết á. Thì mình phải thấy là nó mạnh chừng nào, rồi thấy rất thâm sâu chừng nào, càng thấy sâu á, lại càng cái tình cảm nó càng giữ, nó càng hướng về Phật mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên ngài Kumala Thập mới nói là mà các vị A-la-hán vẫn có tình cảm như thường. Các vị A-la-hán như ngài A-nan từng nói, mà bây giờ Phật nói con nhảy vào lửa, con cũng nhảy vào lửa. Và cho những vị đó là những vị đi theo con đường mà không còn ái nữa, diệt ái, không còn gì nữa, thế gian không còn gia đình, không còn cha mẹ anh em gì, cũng cắt đứt hết á. Nhưng mà cắt đứt được là nhờ cái lực của Phật, là nhờ đưa hết cái tình cảm của Phật. Thì thực sự ra thì nói là còn cái tình cảm đối với Pháp, nhưng mà mình thấy hết tất cả trong kinh điển Phật nói một câu là các bậc đệ tử nghe. Những ông đệ tử mà không nghe Phật là những ông đệ tử chưa có thấy là chân lý, chưa có giác ngộ. Những ông đệ tử cãi lại Phật là những cái ông đệ tử mà mới vô chưa biết gì hết. Còn những bậc giác ngộ không có cái chuyện đó bao giờ. Những bậc A-la-hán không hề có, mà Đức Phật nói gì là nghe đấy. Thành ra mình thấy rõ ràng là như vậy, là mình đừng có lẫn lộn mà là không có tình cảm. Đạo Phật đạo không có tình cảm, đạo chỉ ý chí, nói rất là sai, nói thiếu thực tế vô cùng. Và do đó mình không có nhìn ra được chân lý đâu. Thế chính cái điều đó là điều mà chúng ta nhận xét và thấy. Thì quý vị thấy như vậy á, cho nên quả thực mình biết được cái lợi, cái hại của tình cảm. Và mình biết được là cái năng lực của nó phi thường. Cho nên nếu nó hại á, thì nó hại kinh khủng lắm. Cho nên phải hết sức. Thành ra khi mà một cái người Phật tử hết sức cẩn thận, khi người Phật tử nó mà áp dụng phương pháp này, pháp nó, pháp kia đó, không phải là thù ghét tình cảm, áp dụng những phương pháp để kiềm chế, kiềm năng này nó không phải thù ghét tình cảm, mà cái đó là để chi vậy, để điều khiển, để tập luyện, để mà chặn đứng những cái hướng sai lạc, nó có thể đưa tình cảm chỗ nguy hiểm. Chứ trong đạo Phật biết rõ cái năng lực của tình cảm vô cùng, không có cái năng lực tình cảm đó đừng có mong được giác ngộ được, tại vì nó là năng lực. Mình mà khởi tình cảm với một cái đối tượng nào đó, là tất cả mọi thân khẩu ý, tất cả cái đời sống của mình, nó hoạt động của mình, nó chuyển về cái hướng đó hết. Thành ra nếu mình khởi lên một cái tình cảm đối với đạo được, thì tất cả suy nghĩ của mình, miệng của mình, thân của mình, tất cả cái hoạt động của đời sống của mình, nó sẽ đưa về cái hướng của chân lý, và trước sau mình cũng chứng ngộ được. Những người theo đạo mà chứng ngộ là bởi vì trong tình cảm còn quá nhiều do dự và nghi ngờ. Thành ra bước đầu tiên chúng ta là quy Phật Pháp Tăng mình nói rồi đó, là mình còn chưa nói đến cái phương diện tình cảm. Nhưng mà một người Phật tử quy Phật Pháp Tăng không có thấy ra cái tình cảm, mà cũng chưa có xây dựng, chưa có khơi dậy được cái tình cảm đối với Tam Bảo nữa. Mà nó rất khó, bởi vì như bữa trước mình nghe Tam Bảo mà mình quy là lý thể Tam Bảo, tức là nó là lý thôi. Lý mình khó mà phát hiện ra được cái tình cảm đối với lý. Mình biết rằng là tình cảm nó có thể tình cảm bất cứ cái gì. Những nhà triết gia thì cái chữ mà philosopher chẳng hạn vậy, người ta thường định nghĩa là những người yêu kiến thức. Tức là rõ ràng là tình cảm. Tức là yêu mê cái kiến thức, yêu mê cái hiểu biết đó, mà nó thành như vậy. Thì là những nhà bác học nhiều khi người ta thường kể những chuyện đùa mà Einstein về nhà mà gặp con gái, mà con gái nó giúp đi vào nhà và cảm ơn cô, nghe cô ở đâu tử tế vậy, hàng xóm ở đâu không nhận ra con mình nữa. Chẳng hạn như vậy, bởi vì bao nhiêu cái năng lực tình cảm nó đưa vào trong cái hiểu biết đó hết. Thành ra khám phá ra và thành ra thấy ra rất nhiều. Đức Phật biết là người nào cũng có thể thành Phật được mà nhờ cái lực đó. Nhưng mà làm sao để hướng cái lực người ta sang cái chỗ chân lý được. Thành ra cái vấn đề đầu tiên hết là con người mình quy này, nó là mình quy thực ra là do cái tình cảm cha mẹ, anh em rủ đi. Chẳng hạn cha mẹ bảo thôi con đi quy đi, mình do tình cảm mình nghe. Rồi nhiều khi tình cảm mình với cái chùa, với mấy thầy, đến mấy thầy nói thôi quy đi thì mình quy. Chứ mình chưa có khơi dậy được cái tình cảm đối với chân lý. Thì trong đạo Phật mình quy trong xuôi này nọ, mình có ngoan ngoãn, mình có thuần thành là một Phật tử cũng chưa xong. Phải làm sao để cho mình bắt đầu mình khơi dậy được cái tình cảm của mình đối với cái chân lý. Mà một khi khơi dậy được tình cảm đối với chân lý của nó, thì mình có thấy ra cái chân lý đó, thì trong đạo Phật nói nó còn đến 3 vô số kiếp nữa, chứ không phải là có liền đâu. Nhưng mà những người nào khơi một cách mà có nhiều duyên từ nhiều kiếp trước thì có thể thấy ra, tức là có thể gọi là giác, nhưng mà không có phải thành Phật đâu. ra được cái chân lý đó trong cái đời sống hiện tại. Nhưng đại đa số chúng ta thì chúng ta vẫn là cái người mà gọi là lè phè, đi một cách lè phè. Mà để xây dựng cho mình sau khi mình tin mà quy một cách thông thường phổ thông vào đạo đó, để xây dựng cho mình một cái lòng tin như vậy à, thì nó mới có các phương pháp này nọ mà chúng ta sẽ nói sau nữa. Ví dụ mình biết như hôm trước là pháp Bồ Đề Tâm là căn bản nhất vậy, rồi thọ Bồ Tát giới, nó tất cả những cái việc làm, tất cả những cái làm cho mình phải dính vào trong đạo, nó dính vào trong đạo, bắt mình phải từ từ liên hệ và từ từ tự nhiên là mình phải đón nhận. Và khi mình đón nhận ra rồi, mình mới khơi dậy được cái lòng tin, khơi dậy được cái tình cảm. Còn suốt trong giai đoạn mà gieo nhân duyên rồi tìm nhân duyên để trói mình vào trong đạo ấy, thì mình vẫn còn phản ứng ghê lắm, hở ra mình cũng còn hờn giận dễ sợ lắm, hở ra mình cũng còn bảo bỏ, cứ bỏ đi gì ra tòa, đem phái quy ra tòa ly dị. Thế là hết bao giờ mà tự nhiên mình bắt đầu mà hướng đến chân lý, cái lòng tin, cái tình cảm nó đổ vào chân lý đó, tất cả những chuyện nó tiêu tan, không bao giờ nó xảy đến với mình nữa. Thành ra vấn đề xây dựng cho một người Phật tử đó, mà cái lòng tin gọi là trong cái bất thối nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tín bất thối, tức là lòng tin của mình không thối chuyển nữa, nhưng mà thấy vẫn chưa thấy, hoang mang vẫn hoang mang, nghi ngờ vẫn nghi ngờ, nhưng lòng tin không lay chuyển, thì gọi là tín bất thối. Giai đoạn đầu tiên mà không thối chuyển đó là thuộc về tình cảm của lòng tin như vậy. Thì chúng ta biết là nếu mà nhận ra được như vậy rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu niệm Phật, tụng kinh này nọ là cốt để mà giữ mình vào trong đạo, cốt tạo cho mình nhiều cái cơ hội, tức là tạo ra nhiều cái nhân duyên để từ từ mình phải lưu ý đến chân lý và đón nhận. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong những cái lúc thực hành như vậy và khuyến khích mình phải khơi dậy những cái tâm từ thiện mà con người vốn sẵn có ở trong tình cảm con người, đối với người nghèo, đối với người bệnh phải biết bố thí này nọ hết. Nhưng mà luôn luôn mình phải coi chừng, nếu mà mình không rõ ràng mình nghe là chuyên tình cảm đạo Phật là phải từ bi, và mình cứ nghĩ một cách giản dị từ bi là thương người, tức là mình có một cái tình cảm đối với người ta thôi, thì cái đó là lầm. Thành ra cần nghe pháp rồi lắm. Còn mình cứ nghĩ giản dị vậy thôi, rồi mình cứ thế mà thương rồi gặp phải cái người mà nó rất là ác độc, mà mình bị bao phen nó lừa, nó lợi dụng, bị phải ra cả tòa nữa chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn bảo đạo Phật dạy mình thương mà không lẽ bỏ cái tội, khi nó đến nó khóc hạn vậy. Nhưng mà tất cả những con người giả dối vậy, mình cứ mà nghĩ mình tội mình thương như vậy, quả thực sự như vậy không đúng chút nào hết, mình sai lầm. Mình đem cái tình cảm nó ra, mình nghĩ nó là từ bi đó, mình sai lầm, mình sử dụng cái tình cảm nó lệch lạc, mình làm cho cái người đó nó có một cái chỗ dựa, nó làm ác tiếp, nó lợi dụng, nó tạo ra những